bạch Đại Đức Thích Chí Chơn, Viện chủ Tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan, Cố vấn Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sắc Sông, Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa quý vị, mùa xuân đang về trên đất Bắc. Sau cả một năm tất bật, hôm nay chúng ta lại được tụ họp về đây, về bên Thầy để gặp nhau trong tình của những người con kính mến Đạo Phật. Nếu kể cả những buổi trà đàm tại Sóc Sơn, thì đây là lần thứ năm chúng ta được Thầy chia sẻ và giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề của đời sống qua sự chiếu rọi bằng những tư tưởng từ bi và minh triết của Đức Phật. Thưa quý vị, sống hạnh phúc và an lạc, đó là mong ước của mỗi con người, của tất cả mọi người, của tất cả mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi hoàn cảnh. Và cũng chính vì vậy mà trong mưa rét như thế này, mấy trăm con người chúng ta đã phải tạm gác lại những cái bận rộn lo toan của đời thường để cùng nhau về đây và để lắng nghe, để thảnh thơi, để cùng nhau hiểu được, biết được an lạc đến từ đâu. Đó cũng chính là đề tài của buổi pháp thoại hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Chí Chơn ban cho chúng con một thời pháp. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng ta hãy ngồi tại chỗ, chắp tay trước ngực và niệm danh hiệu Đức Phật ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Chúng ta đang có mặt ở tại hội trường của nhà hàng Long Vĩ, một cái hội trường rất quen thuộc, chúng ta đã từng gặp nhau, để kể cho nhau nghe những câu chuyện đạo, nói cho nhau nghe những câu chuyện về giá trị của cuộc sống, giá trị của niềm vui và niềm an lạc cho chúng ta. Đứng trước thềm xuân mới năm 2012, mà cái người Á Đông của chúng ta gọi là năm rồng. Năm rồng đến với chúng ta với nhiều cái luồng tư tưởng, với nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Ở trong đó có tích cực và ở trong đó cũng có tiêu cực. Có người nhận định rằng là năm rồng đó là một cái năm rất tốt, năm rất tốt. Ai mà có tuổi rồng là người đó được may mắn. Nhưng mà chúng ta thì đã sinh ra rồi, chúng ta đâu có thể thay đổi được. Vì vậy mình phải dành dụm làm sao cái điều may mắn đó cho con mình. Có nghĩa là người ta sẽ sinh con trong năm rồng. Ở bên Trung Quốc, thưa quý vị, xin lỗi là người ta còn gọi là để dành. Để dành để mà sinh con năm rồng, để con mình có được một cái tuổi may mắn. May mắn, chúng ta chưa nói là may mắn hay là thiếu may mắn ở trong cái năm con nào là tốt, nhưng mà cái khuynh hướng người ta vẫn chọn con rồng, bởi vì cái con rồng nó có một cái phép biến hóa, nó ẩn hiện nó linh thiêng. Nó là một trong 12 con giáp được gọi là linh thiêng nhất. Cho nên sinh ra mà rơi vào năm rồng thì đó là người may mắn, đó là người tốt. Không biết là chúng ta đang có mặt ở đây sẽ có bao nhiêu con rồng may mắn đang có mặt ở đây. Và một cái người thì người ta tính toán nữa, năm 2012 đó là con số 5, bởi vì số 2 rồi 0, 1, 2 cộng lại là 5. 5 là ngũ hành, là năm ngũ hành tương sinh, mà cộng với cái năm rồng nữa đó thì cực tốt nữa. Đã ngũ hành mà còn năm rồng nữa thì cực tốt. Cho nên phải sinh con trong năm này, bất kể là trai hay gái. Đó là cái chiều hướng thứ nhất người ta đang mơ ước và mong muốn nó thành hiện thực, những điều may mắn. Và một cái chiều hướng thứ hai nó trái ngược. Nó trái ngược. Năm 12 đó là năm gì quý vị? Năm tận thế phải không ạ? Rất nhiều con người đã suy nghĩ về cái năm 12 là năm tận thế. Tôi không biết là nó phát sinh cái ý tưởng này bao giờ, nhưng mà một trong những cái mở màn cho cái tinh thần tiêu cực này đó là cái bộ phim năm 2012. Thực sự thì chúng tôi chưa xem, nhưng mà dư luận quần chúng Phật tử thì nói là bộ phim này nó nói như vậy, là năm 2012 là năm xảy ra nhiều biến cố và năm dẫn đến tận thế. Và mới đây nữa có một cái ở trên trang mạng có một cái bài báo và người ta cho rằng đó là cái lời thoại của Hòa thượng Tịnh Không người Đài Loan, là ngài cũng nói rằng là ngày 21 tháng 12 năm 2012 cũng là ngày tận thế, ngày diệt vong, vân vân. Tư tưởng này được hình thành trong ý thức của con người và nó xảy ra nhiều cái chiều hướng tiêu cực khác nhau. Những người mà có tinh thần học Phật, hiểu biết đạo Phật nhưng mà thiếu tuệ giác, nói rằng thôi sắp tận thế rồi, vứt bỏ hết đi, lo niệm Phật, sống không còn mấy tháng nữa để Phật rước về cảnh giới cực lạc, cho nên rồi lo niệm Phật. Có rất nhiều người mẹ, có rất nhiều người cha đã đến gặp chúng tôi và rất âu sầu với đứa con của mình. Bây giờ tận thế rồi, học không học thì cũng còn mấy tháng nữa chết, cho nên bỏ học. Và bố mẹ khuyên không được, bố mẹ khuyên không được, cho nên đó là một cái nỗi buồn. Những người có cái tinh thần cầu về Phật thì ráng niệm Phật để Phật rước đi. Còn có những người mà thiếu cái niềm tin vào tôn giáo, thiếu niềm tin vào Phật Pháp á, thì sống buông thả. Thôi, còn hưởng thụ được ngày nào thì hưởng thụ. Sớm muộn thì cũng chết. Thôi, tới đâu thì tới. Một vấn đề tiêu cực tiếp tục phát sinh trong xã hội. Hiện nay nó đang manh nha những cái tư tưởng như vậy và có nhiều cái chiều hướng khác nhau trong đời sống xã hội. Nói đến tận thế, tôi nhớ đến 12 năm trước, vào cái thời khắc mà từ năm 1999 chuyển qua năm 2000, người ta nói rằng là đêm giao thừa chuyển sang năm 2000 thì trái đất nổ. Lúc bấy giờ tôi đang đi trên chiếc xe, tôi với một vị thầy nữa, từ Nha Trang về Sài Gòn. Và bác tài xế, bác chạy tốc độ rất là nhanh. Mặc dù chúng tôi khuyên cỡ nào thì cũng không được. Thôi thì chịu chấp nhận trò chuyện, cho nó qua đi cái cơn nguy hiểm. Nhưng mà khi mà đó là một lúc buổi chiều tối, khi về tới Sài Gòn rồi đó, thì anh tài xế thở phào là có nói với chúng tôi là thưa thầy, tối nay là giao thừa, là lúc 12 giờ khuya đó là tận thế. Con rất là căng thẳng, sợ không gặp được vợ và con, cho nên không nghe lời thầy, mong thầy thông cảm, giờ này về tới Sài Gòn rồi. Lúc bây giờ tôi nghĩ trong bụng là không biết tận thế hay không, nhưng mà sinh mạng của tôi với một thầy nữa giao cho anh. Cho lúc bấy giờ anh là Thượng Đế, anh là người quyết định cho sinh mạng hai thầy. Nhưng mà qua cái sự kiện 2000 rồi cũng không có điều gì xảy ra. Tháng 6 năm 2011 vừa rồi, ở trên trang mạng cũng có một cái tin là ở bên Đài Loan á, có một ông thầy nào đó, ông thầy Thủy ở bên ngoài, ông đưa một cái tin đó là trong 1-2 tháng nữa Đài Loan sẽ có một cái cơn địa chấn rất lớn và xảy ra sóng thần, gần như những người Đài Loan có thể là chết hết. Nếu những ai mà sống ở trong cái container đó thì may ra còn sống sót. Trong một ngày đó, một cái công ty kia nó bán được 400 cái container. Và cuối cùng là cái tận thế hay là cái địa chấn hay là dư chấn sóng thần gì cũng không có xảy ra. Cái người mà có lời nhất vẫn là cái anh bán container. Lúc bấy giờ người ta đưa ra một cái kết luận là liệu cái ông thầy Pháp kia có nối kết với các cái nhà bán container hay không? Đó là câu chuyện để tôi muốn dẫn chứng thêm để cho quý vị minh chứng về cái ngày tận thế trong năm 2012. Với chúng ta đang có mặt ở tại đây, dù năm 2012 là vui hay buồn, là gặp nhiều may mắn hay là tận thế, thì đầu năm chúng ta đi chùa, đúng không? Đầu năm chúng ta cúng cầu an giải hạn nữa, phải không quý vị? Có không ạ? Chắc chắn là có. Như vậy, trong cái buổi trò chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu mấy điều. Thứ nhất, tại sao con người ta cúng dương sao giải hạn? Giữa con người với các vì sao, nó có mối liên hệ hay không? Thứ hai, năm 2012 có tận thế hay không? Và nếu không phải 2012 thì bao giờ tận thế? Và vấn đề thứ ba nữa là chúng ta luôn sống trong nỗi lo âu, sầu khổ, hết cái này hăm dọa đến cái kia hăm dọa, hết chiến tranh lại đến nghèo đói, hết cái dư luận này lại đến cái thông tin kia, làm cho chúng ta bất an. Vậy thì làm sao để chúng ta có được an lạc? Tại sao đầu năm mỗi con người đi cúng dương sao giải hạn? Tư tưởng dương sao giải hạn nó xuất phát từ Trung Quốc, được hình thành từ hàng nghìn năm trước, thưa quý vị. Người Trung Quốc quan niệm rằng cuộc sống của chúng ta, mỗi con người là nó tương ứng với một vì sao ở trên trời. Nó tương ứng với một vì sao ở trên trời. Mà trên trời á, có những vì sao tốt, có những vì sao xấu. Cho nên những người chẳng may á, mà rơi vào cái vì sao xấu á, thì phải cúng sao, phải giải cái hạn đi, chứ không là năm đó là xui, năm đó là rủi. Cái tư tưởng này nó hình thành thuở ban đầu ở trong dân gian, và người ta chưa tổ chức lễ ở trong chùa. Và mỗi nhà, mỗi thôn xóm tự ý thức tổ chức lấy nhau. Người ta làm một cái lồng đèn để biểu trưng cho một vì sao. Và bước qua cái ngày Tết rồi đó, là người ta làm một cái lồng đèn lớn để treo trước nhà của mình. Một cái lồng đèn treo cao nhất, người ta gọi là cát tinh cao chiếu. Cát là an lành, tinh là ngôi sao. Tức là một ngôi sao an lành từ ở trên cao để chiếu rọi xuống cho con người. Đó là an lành. Và có những ngôi nhà thì người ta treo ba cái lồng đèn. Người ta gọi là tam tinh nhập hộ. Ba ngôi sao may mắn bước vào nhà của chúng ta. Số 3 đó là con số triết lý. đó là thiên địa nhân, đó là phước lộc thọ, đó là quá khứ hiện tại vị lai. Những điều may mắn, những điều tốt đẹp đem đến nhà người ta, cho nên treo ba ngôi sao sáng ở trước cửa nhà. Và nhiều nhà, nhiều thôn, nhiều xóm, người ta treo sáng khắp rực hết. Thì lúc bây giờ người ta gọi là kim ngọc mãn đường. Kim là vàng, vàng ngọc ở khắp nhà cửa, mọi điều may mắn đến với con người. Và trong mỗi cái lồng đèn như vậy á, họ không có thắp điện như bây giờ, mà lúc bây giờ là thắp ngọn đèn, đèn nến đấy quý vị, ngọn đèn sáng. Khi mà cái ngọn đèn nó tàn đi rồi đó, thì cái chất sáp nó chảy ra. Người ta bắt đầu đem những cái sáp đó và mời mấy ông thầy chiêm tinh, hoặc là những người dự đoán cho năm nay tốt hay xấu. Có những cái ngọn nến á, mà nó chảy ra, nó tạo thành từng hạt li ti và dính chùm với nhau á, nó giống như cây lúa đó. Thì người ta dự báo à, năm nay được mùa. Năm nay được mùa. Và những cái sáp đó nó không có li ti mà nó tạo thành từng thỏi lớn lớn, nó dài, nó giống như củ khoai. Người ta nói năm nay nên trồng khoai. Và có những cái ngọn nến mà nó vần vũ, nó lăng tăng, nó tạo thành từng vòm, từng loạn, là người ta nói là năm nay là sẽ gặp lũ lụt, trời vần vũ, cho nên phải cẩn thận. Tất cả đều thổi những cái ý thức của con người vào trong đó và đặt để cho một cái tương lai. Và từ đó nó nhen nhóm lên cái ý thức là cúng dương sao giải hạn. Đầu tiên thì cúng ở nhà, nhưng mà khi mà có chùa rồi, đem vô chùa cúng. Đối với mấy thầy á, tôi nói ngày xưa và tôi nói luôn cả ngày hôm nay, khi mà con người có một cái niềm tin thì cũng dùng những cái phương tiện để hướng đạo cho con người. Tuy nhiên trong phương tiện cũng có một chút tùy tiện ở trong đó. Từ đó cái hướng của người ta và vẫn tiếp tục hình thành nên cái ý thức là sao hạng trong lòng của người, để cho mọi người được cúng. Và từ đó nó hình thành cho đến ngày hôm nay. Hễ đến đầu năm là dương sao là giải hạn. Còn giải hạn được hay không, may mắn hay không may mắn, thì cứ một năm nhìn lại thì chúng ta hãy nhìn lại và chúng ta tự đánh giá về cái việc đó. Đó là cái việc dương sao giải hạn. Chúng ta trở lại với cuộc sống của quanh mình. Chúng ta trở lại với cuộc sống quanh mình. Mỗi con người nó ứng với một vì sao. Điều này có ứng hay không? Thế giới của chúng ta có bao nhiêu vì sao? Và chúng ta đang sống trên địa cầu này, trái đất này là cái gì so với các vì sao? Để chúng ta đối chiếu và từ đó chúng ta thấy được cái tuổi thọ của trái đất. Tôi nói rộng ra một tí về cái sự hình thành của thế giới. Nhiều chục nghìn năm trước, khi mà con người trong thời hỗn mang sinh ra sống theo bộ tộc quý vị, cái ý thức về cuộc sống cũng chưa cao. Đứng trước cảnh thiên hà đại địa, có mây, có mưa, rồi có sớm, có tối, con người ta hoảng loạn và không tin vào con người, luôn luôn nghĩ rằng có một vị thần linh nào đó để hình thành nên thế giới này. Cái giai đoạn này người ta gọi là vũ trụ thần linh. Có nghĩa là thế giới và con người được hình thành là nhờ thần linh. Tất cả đều do thần linh cai quản. Ban ngày có thần mặt trời, ban đêm có thần mặt trăng, núi có thần núi, sông có thần thần sông. Và mỗi vị thần linh đều cai quản. Và một thời gian hàng chục nghìn năm sau nữa, người ta đưa ra một cái tư tưởng rằng là trong tất cả các vị thần linh đó phải có một ông thần sinh ra những ông thần này nữa, và người ta tự nắng ra một vị tên là Thượng Đế. Tức là Thượng Đế sinh ra vạn vật, sinh ra các thần linh để các thần linh cai quản mỗi lĩnh vực khác nhau của sự sống. Giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ người ta gọi đó là vũ trụ thần linh. Cho đến khoảng 10.000 năm về sau á, thì từ vũ trụ thần linh nó chuyển qua cái giai đoạn gọi là vũ trụ thần thoại. Khi cuộc sống con người ta có ý thức rồi, bắt đầu có tinh thần rồi, có một chút về sự sống, về âm dương, về một chút thi ca, về một chút lãng mạn, thì lúc bây giờ cũng hình thành nên cái vũ trụ thần thoại. Như là một cái bộ tộc được hình thành ở vùng Ai Cập, quý vị, thì người ta nói rằng là có một vị thần gọi là thần Apsu. Đây là thần nước mặn. Thần Apsu mới lấy cái vị thần Tiamat là thần nước ngọt. Thần nước mặn lấy thần nước ngọt, sinh ra ông thần trời. Sinh ra thần trời. Cái vũ trụ thần thoại bắt đầu hình thành nên cái tính cách. Người ta chưa hình thành ra mặt trời mà người ta chỉ nói thần trời thôi. Thần nước mặn lấy thần nước ngọt sinh ra thần trời. Rồi thần trời kết hợp với thần đất sinh ra vạn vật. Đây là cái giai đoạn mà vũ trụ thần thoại. Vũ trụ thần thoại. Và cho đến 5.000 năm về sau, tức là khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, bắt đầu manh nha những học thuyết tư tưởng tiến bộ, ý thức về cái quy luật cuộc đời và trí tuệ của con người. Một nhóm bắt đầu được hình thành. Chẳng hạn như là một nhóm người ở Hy Lạp, từ thế kỷ thứ 6, người ta đã bắt đầu nhìn trăng, nhìn sao, và người ta đưa ra một ý kiến rằng vũ trụ này được hình thành theo một quy luật tự nhiên nhất định. Quy luật này không do bất cứ một vị thần linh nào sáng tạo, không do bất cứ một thượng đế nào sáng tạo, mà đó là một quy luật tự nhiên. Con người với trí tuệ của mình có thể trải nghiệm, có thể nghiên cứu và có thể biết được quy luật này. Tuy nhiên, cái nhóm hình thành tư tưởng này chưa lớn cho nên cũng không được sự ủng hộ. Cùng thời với một cái nhóm người tiến bộ của Hy Lạp thì Pythagore, một nhà toán học, ông ta nói rằng là sự hình thành của thế giới bắt đầu từ những con số, và trái đất là một con số hoàn hảo nhất, nó mang cái hình số 0. Bắt đầu người ta manh nha ra cái trái đất hình tròn. Tuy nhiên cũng không được nhiều người ủng hộ lắm. Plato thì cho rằng là trái đất, vũ trụ được hình thành bởi hai khối cầu. Thứ nhất là trái đất, nó nằm ở dạng tĩnh, và ngoài trái đất ra còn một cái hình thứ hai, nó mặc hình tròn mà hình dẹt. Trên cái hình dẹt là cái hình đĩa đó thì có chứa các tinh tú. Vũ trụ chỉ có hai yếu tố này mà thôi. Và đến thời Aristotle thì nói rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Trên trái đất thì có mặt trời, và chính giữa mặt trời với trái đất là các trăng, chia ra làm ba lớp với nhau như vậy. Ở học thuyết của phương Đông, thưa quý vị, người Trung Quốc tiêu biểu là tư tưởng của Lão Giáo. Đặc biệt tư tưởng của Trung Quốc thì không hình thành nên một cái tư tưởng sự sáng tạo ra Thượng Đế, mà họ nói rằng có một hiện tượng tối hậu nằm ở bên ngoài mọi sự vật hiện tượng để chi phối. Và khi nó ở một cái cực đỉnh của sự phát triển thì nó sẽ trở lại một cái trạng thái suy vong và chịu lệ thuộc bởi cái yếu tố đó. Tôi muốn nói rõ hơn, đó là cái học thuyết âm dương, có nghĩa là trong âm các dương và trong dương các âm. Từ âm dương này mà hình thành nên sự vật hiện tượng. Đó là sự xuất hiện của vô vi, của lão giáo quý vị. Đó là một số tư tưởng ở trên thế giới. Và cho đến cái thời của Galileo, một nhà tiến bộ, và ông ta bằng khoa học là một nhà chiêm tinh, và ông ta đã thấy được rằng trái đất hình tròn, nó không phải là trung tâm của vũ trụ và còn vô số các vì sao. Nhưng lúc bây giờ, do cái tư tưởng của một cái nền tôn giáo chủ đạo thống lãnh, cho nên ông không được thừa nhận, và ông cũng bị một cái nạn. Ông bị một cái nạn là dám nói sai với cái lời kinh thánh. Và cho đến năm 1979, Vatican mới chính thức công nhận Galileo là một người nói đúng. Đến thế kỷ thứ 18, thưa quý vị, một nhà thiên văn học, đó là Simon de Play, ông ta nói rằng là thế giới của chúng ta không có Chúa, bởi vì không có sự hình thành của vũ trụ bằng một đấng thượng đế. Ông đã nói như vậy, mặc dù là bị mất lòng nhà vua, nhưng ông vẫn, dù muốn dù không, đó vẫn là sự thật. Cho đến cái thời hiện đại ngày nay đó, thì người ta nghiên cứu về trái đất, nghiên cứu về các vì sao, nghiên cứu về sự hình thành vũ trụ, thì sự sống của chúng ta nó như thế nào, thưa quý vị? Chúng ta đang sống trên trái đất, và trái đất thật là bao la, thật là vĩ đại. Nhưng mà nếu trái đất so với mặt trời, nó như thế nào quý vị? Mặt trời lớn hơn trái đất 332.900 lần. Nghĩa là để cái trái đất với mặt trời kế bên á, thì giống như để một cái chậu hoa kế bên cái nhà hàng Long Vĩ. Mặc dù trái đất của chúng ta vĩ đại, nhưng mà kế bên mặt trời á, thì chẳng khác nào một cái chậu hoa đứng bên cái nhà hàng Long Vĩ. Nó thật là bé nhỏ. Nhưng chưa hết, trái đất nó nằm trong cái sự chi phối, nằm trong vòng xoay của mặt trời. Và ngoài ra nó còn thêm 8 vì sao nữa, như là sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, vân vân. Trong cái khối các vì sao này xoay quanh cái mặt trời, người ta gọi là Thái Dương Hệ. Sự cách biệt giữa trái đất với mặt trời, với các vì sao cũng không phải là nhỏ quý vị. Người ta tính bằng tốc độ của ánh sáng với 300.000 km trên một giây, thì từ trái đất lên trên mặt trời mất hết 8 phút rưỡi. 8 phút rưỡi đi bằng tốc độ của ánh sáng với 300.000 km trên một giây. Và nếu từ trái đất người ta đi lên trên cái vì sao Proxima, một cái vì sao gần nhất của mặt trời, mất hết 4 năm rưỡi đường đi của ánh sáng. Lên cái vì sao Sirius mất hết 8 năm, và vì sao Vega mất hết 22 năm. Những vì sao này nó nằm chung trong một khối gọi là Thái Dương Hệ. Trong một cái sự hoành tung của Thái Dương Hệ, chúng ta thấy quá lớn. Nếu đem cái trái đất này mà so với Thái Dương Hệ đó, thì người ta nói rằng là trái đất chỉ là một chiếc lá ở trong một cây cổ thụ. Cây cổ thụ là bao nhiêu chiếc lá, mà trái đất chỉ là một chiếc lá thôi. Thì quý vị thấy là nó lớn đến cỡ nào. Nhưng nếu đem cái Thái Dương Hệ mà so với dải Ngân Hà đó, thì Thái Dương Hệ cũng chỉ là một cái xó xỉnh của Ngân Hà thôi. Ngân Hà ở nơi đó nó tích tụ 200 tỷ ngôi sao, và nó đi theo một cái vòng tròn xoắn theo cái hình xoắn ốc. Đường kính của dải Ngân Hà 100.000 năm ánh sáng quý vị, 100.000 năm ánh sáng. Có nghĩa là một giây là nó đi được 300.000, mà cái ánh sáng đi suốt một năm như vậy đó, là đi với tốc độ là 9 tỷ 460 nghìn km mà phải đi đến 100.000 năm như vậy quý vị. Đó là đường kính của ngân hà. Nếu mà đem trái đất này so với thái dương hệ rồi so với dải ngân hà, nó sẽ ra sao? Mà đó là chưa nói dải ngân hà tiếp tục so với các dải thiên hà, Andromeda, hay là những cái dải trinh nữ như là dải Trường Sa hay là Nhân Mã, thì chúng ta sẽ thấy được trái đất chỉ là một hạt bụi ở trong vũ trụ thôi quý vị. Trái đất chỉ là một hạt bụi, mà con người ta sống trong hạt bụi thì quý vị hình dung như thế nào? Tất cả các vì sao ở trên thế giới nó cũng có sự sống giống như con người, cũng sinh ra, cũng già nua, cũng bệnh hoạn và cũng chết đi. Sự hình thành của thế giới cách đây 14 tỷ năm. Những ngôi sao mà dưới 10 tỷ năm á, thì đó là những ngôi sao trẻ. Và những ngôi sao mà lớn hơn 10 tỷ năm á, đó là những ngôi sao trung niên. Và 12-13 tỷ năm á, đó là những ngôi sao già. Mặt trời sinh ra cách đây 4 tỷ rưỡi năm quý vị. Các nhà chiêm tinh nói đây là một chàng trai khỏe, lực lượng. Mà còn trái đất thì còn sinh sâu đẻ muộn hơn cả mặt trời nữa. Là chỉ mới em bé thiếu niên thôi. Sự sống của chúng ta chỉ mới là em bé thiếu niên trong vũ trụ thôi quý vị. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ như thế nào về vấn đề tận thế? Suy nghĩ như thế nào về vấn đề tận thế? Trái đất chỉ là một hạt bụi ở trong thái dương hệ. Thái dương hệ chỉ là một hạt bụi ở trong dải ngân hà. Và ngân hà cũng chỉ là một vài cọng lá ở trong vũ trụ này quý vị. Sự giãn nở của vũ trụ và người ta đang thấy là nó mỗi ngày mỗi lớn thêm, không có điểm dừng lại. Không có điểm dừng lại. Đó là khoa học. Người ta đã chứng minh. Khoa học, người ta đã tìm kiếm như vậy. Bây giờ quay lại với cái tinh thần Phật học. Đức Phật nói gì về vũ trụ? Đây mới là điều thú vị quý vị. Đây là điều thú vị. Tôi nói thật, ngày xưa khi mà đi học Phật á, cái gì mà trong kinh điển nói những điều thực tiễn á, tôi học say sưa, tôi học miệt mài. Nhưng mà có những gì xa rời với thực tiễn, tức là mình ít có để tâm lắm, ít để tâm lắm. Trong bộ kinh Trung A Hàm, phẩm kinh Thất Nhật, ở đó Đức Phật có nói là đến một lúc sự sống này xuất hiện cùng lúc bảy mặt trời quý vị. Tôi nói sao kỳ lạ, tại sao lại có cái chuyện bảy mặt trời? Đôi khi mình ít có để tâm, nhưng mà rồi nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về sự hình thành thế giới, mình thấy quả thật mặt trời cũng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Và vô số những cái mặt trời ở trên trái đất này, trong vũ trụ này. Cho nên bảy mặt trời cũng vẫn chưa là thấm gì. Chưa thấm gì. Ông Trịnh Xuân Thuận á, ông có nghiên cứu về thái dương hệ. Trịnh Xuân Thuận là một cái nhà thiên văn học vật lý nổi tiếng, đang làm việc ở trong hãng NASA của Mỹ. Ông ta nói tuổi thọ của mặt trời hiện nay đó là 4 tỷ rưỡi năm. Và trong vòng 4 tỷ rưỡi năm nữa đó là mặt trời có cái khuynh hướng là sẽ nuốt những ngôi sao gần nó. Hai ngôi sao gần nhất là sao Thủy và sao Kim sẽ bị mặt trời nuốt. 4 tỷ rưỡi năm nữa thì nhiệt độ lúc bây giờ lên tới 100 triệu độ. Lúc bây giờ nó quá gần trái đất rồi. Và trước khi nó nuốt á, thì những ngôi sao của nó đều nóng như nhau hết. Như vậy có phải là 6-7 mặt trời không quý vị? Cái thái dương hệ là nó có 8 ngôi sao. Và trước khi nó nuốt thì những ngôi sao đó đều nóng hết trước khi nó nuốt. Quý vị thấy không? Quý vị hãy tìm kinh Thất Nhật, có nghĩa là kinh 7 mặt trời mà đọc. Và trong đó ông Trịnh Xuân Thuận nói là 4 tỷ rưỡi năm nữa, nếu mà với một cái nhiệt độ mà 100 triệu độ á, đại dương này tự bốc hơi, trái đất này tan chảy ra thành mây khói, khỏi cần nuốt. Lúc bây giờ con người muốn sống á, là phải di cư lên Diêm Vương Tinh thì may ra mới sống được. Lúc bây giờ 5-7 mặt trời xuất hiện rồi quý vị. Khoa học nói đó. Nhưng mà thời điểm đó là phải 4 tỷ rưỡi năm nữa, cho nên quý vị cứ yên tâm mà sống. Cho nên đọc cái phẩm kinh Thất Nhật ở trong Trung A Hàm, tôi mới thấy Đức Phật nói về thế giới này. Nhưng chưa hết quý vị. Trong nhà Phật nó còn một cái thuật ngữ gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đó là con số con người ta không thể tính được. Không tính được. Người ta tính được là trong Thái Dương Hệ là có 8 vì sao quay quanh mặt trời, và mỗi vì sao nó còn bao nhiêu vệ tinh nữa. Và người ta tính ở trên dải Ngân Hà là có 200 tỷ ngôi sao. Nhưng mà cả vũ trụ bao nhiêu không tính được. Trong thuật ngữ kinh điển nhà Phật có một từ gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vậy thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là gì quý vị? Mỗi thế giới ở trong đó có mặt trời, mặt trăng, có núi Tu Di. Núi Tu Di ở chỗ nào thì thật sự không biết. Nó là một cái sự sống ở ngoài trái đất và là một vì sao khác, một cảnh giới khác. Ở nơi đó có cảnh giới của trời Đế Thích, có cảnh giới của trời Phạm Thiên và rất nhiều cảnh trời. Nhiều cảnh trời này đó là một thế giới, có nghĩa là khoảng 10-20 cái vì sao ở trong đó rồi. Mình hiểu nôm na nó là như vậy. Nhưng đây chỉ mới là một thế giới thôi. 1000 cái thế giới này đó, trong kinh gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 thế giới đó gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 cái tiểu thiên thế giới á, nó gọi là một trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới á, nó gọi là một đại thiên thế giới. Và thưa quý vị, 3000 cái đại thiên thế giới đó thì gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tôi chính tính nhẩm nhẩm ở trong đầu thì tam thiên đại thiên thế giới thì khoảng là 1000 tỷ cái thế giới. 1000 tỷ thế giới quý vị, trong kinh Đức Phật nói. Mà mỗi thế giới còn vô số vì sao ở trong đó nữa. Như vậy thì sự sống này như thế nào? Ở trong kinh Pháp Hoa có một đoạn quý vị, có một đoạn, có một người hỏi Đức Phật, thế giới này là giới hạn hay là không giới hạn, hữu hạn hay là vô hạn, và vô hạn thì nó đi đến đâu? Đức Phật nói, câu hỏi này nó huyễn hoặc lắm, huyễn hoặc lắm. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ thế này nè. Ví dụ có một người nào đó, có một người nào đó mà thần thông phép tắc quảng đại, lấy cái trái đất này nè, nghiền ra thành bột đi, nghiền ra thành bột đi, rồi bắt dưới đầu cái hạt bột mà nhỏ nhất á, rảy một cái, rồi với một người mà thần thông phép tắc bay đến chừng mà không còn phép bay nữa đó, bay đến không còn con đường bay nữa đó, nhỏ thêm giọt nữa, rồi cứ tiếp tục bay, cứ tiếp tục bay, bay cho đến cái khi nào á mà những cái hạt bụi trong trái đất này rải không còn chỗ rải nữa, lúc bấy giờ vẫn chưa tìm hết được sự tận cùng của vũ trụ. Từ mấy nghìn năm trước Đức Phật đã nói điều đó rồi quý vị. Từ mấy nghìn năm trước rồi quý vị. Trên việc mà tìm sự thế giới hình thành hữu hạn hay vô hạn, đó là cái điều không bao giờ tìm được. Nhưng mà Đức Phật dạy con người điều gì? Các ông á, thay vì đi tìm những điều đó đó, thì hãy ý thức lại cuộc sống của mình. Mình đang hạnh phúc hay là đang khổ đau? Mình đang làm gì để cho giá trị của cuộc sống? Tất cả cuộc sống của chúng ta có những cái niềm vui giả tạm, nhưng có những nỗi buồn dai dẳng, có những nỗi buồn đau đớn, có những nỗi khổ đau của con người. Cái chính của chúng ta là đi tìm nguyên nhân sự có mặt của con người để mà hóa giải đi, để hóa giải đi. Đừng có tìm sự hình thành của vũ trụ. Chúng ta biết sự sống của vũ trụ tính bằng hàng tỷ năm ánh sáng, còn chúng ta chỉ có 100 năm, làm sao tính được? Cho nên không thể tính ra. Có một lần đi ngang qua con đường, đi ngang qua một khu rừng, thì tự nhiên Đức Phật hái một nắm lá, Đức Phật hái nắm lá, rồi Đức Phật bước ra, rồi Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan, người đệ tử đang hầu cận bên Đức Phật. Đức Phật hỏi: "Này A Nan, cái nắm lá Simba ở trong tay ta so với lá ở trong rừng nhiều hay ít?" A Nan nói: "Bạch thầy, thực là chẳng thấm vào đâu, nắm lá ở trong tay so với lá trong rừng không thấm gì hết." Và Đức Phật dạy: "Cũng vậy, những điều mà ta dạy cho các ông á là giống như là những nắm lá mà ta nắm trong tay, còn những điều mà ta biết á là giống như lá ở trong rừng." Những điều ta biết lá trong rừng. Cho nên có những cái mấy ông chưa biết đâu. Có những điều mấy ông chưa biết đâu. Mà cái biết này không do học hỏi, không do tìm kiếm, mà phải do tu chứng, do sự hành trì. Còn nếu thiếu hành trì, thiếu tu tập, các ông sẽ đau khổ dài dài. Các biết nhỏ nhoi của các ông chưa đi đến đâu hết. Cho nên chúng ta thấy được sức sống màu nhiệm của vũ trụ, và chúng ta đối chiếu lại sự sống của mình. Con người của chúng ta hiện nay trên trái đất bao nhiêu tỷ quý vị? Cuối năm 2011, thế giới công bố là 7 tỷ người. 7 tỷ người. Mà vũ trụ thì vô số vì sao? Con người ta ước tính thì trên cái thiên hà nó là 200 tỷ. Thì cái sự ứng đối như thế nào giữa một vì sao và con người? Cái này do tư tưởng ý thức hệ đặt để ra, hoàn toàn không có chi phối những vì sao trên trời với con người của chúng ta. Điều này hoàn toàn không có. Nó phát sinh mỗi vì sao trên trời ứng với mỗi con người khi con người ta bắt đầu hình thành sự quản lý, hình thành các cái nhà nước và hình thành các bộ lạc của sự sống cách đây vài nghìn năm. Khi mà thôn xóm nhà cửa được hình thành, người ta bắt đầu quản lý con người, thì người ta nghĩ rằng là có ông vua, có những bộ lạc và có những người quản lý một con người, thì ở trên thế giới trên trời cũng có mỗi vì sao để mà chiếu soi xuống. Thực tế thì không có việc mỗi ngôi sao chiếu lấy một con người. Ngay cả cái trái đất này chỉ là một cái hạt bụi so với những vì sao lớn, thì con người có thấm thía gì quý vị? Chẳng khác nào khi mà một người, người ta nuôi con ong, thì con ong nó nói là mỗi con ong có một con người soi chiếu. Thực tế thì đó là sự nuôi nấng, đó là sự chăm sóc. Khi một người, người ta nuôi trâu, người ta nuôi bò, thì con bò nó nói với nhau là mỗi con bò có một con người để mà chi phối. Nó cũng giống giống như vậy. Thực chất là sự chăm sóc tương quan lẫn nhau, chứ không có cái bổn mạng của mỗi con người soi chiếu ở trên vì sao. Điều đó không có. Hôm tuần trước, báo Giác Ngộ có đăng tải một cái bài để phản ánh về việc mà cúng dương sao giải hạn. Chắc là quý vị có đọc, cũng nói rất nhiều về vấn đề này. Cho nên từ cái vấn đề cúng kính, từ cái vấn đề dương sao giải hạn, những cái bóng mây của tín ngưỡng nó trùm lên trên đạo Phật, nó làm cho ánh sáng của đạo Phật bị mờ một phần nào. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là trong đạo Phật không có cầu nguyện. Đạo Phật có cầu nguyện, và tôi sẽ lý giải sự cầu nguyện trong đạo Phật như thế nào trong lát nữa. Việc mà chúng ta giải hạn, việc chúng ta cầu cho một vì sao nào đó may mắn cho chúng ta, đó là chúng ta thổi cái luồng ý thức của chúng ta đặt để vào trong sự vật hiện tượng. Thực tế thì mỗi vì sao trên trời nó là ông cố, ông tổ, là ông sơ của trái đất, mà chúng ta chỉ là một tí tì ti trên trái đất này thôi. Nó không có ứng như chúng ta đã suy nghĩ. Đó là vấn đề thứ nhất về cái việc sao hạng tôi muốn chia sẻ với quý vị, để chúng ta phải nhìn nhận lại giá trị của con người. Chúng ta không đủ niềm tin vào chính mình, chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy rằng mình không có an lạc, mình phải đến để mình cầu giải hạn để mình có được an lạc. Mình tìm một cái nguồn an lạc từ một vì sao nào đó mà chúng ta đánh mất mình. Chúng ta không còn đứng vững đôi chân của mình trên trái đất này nữa, mà chúng ta phó thác sự sống của mình ở trên cao, ở trên vì sao kia. Có cái vì sao nào đó nó chi phối lấy ta. Và khi chúng ta càng tin tưởng vào vì sao thì chúng ta càng đánh mất mình. Càng đánh mất mình, chúng ta càng bất an. Càng bất an. Chẳng may ai đó nói với chúng ta, năm nay sao là hầu á ngang, phải lo mà cúng đi. Phải lo mà cúng đi. Có cái chỗ kia cúng thiên lắm á, một tháng hai lần đến cúng đi. Và đến gặp cái người cúng đó thì người ta bắt đầu là người ta, người này là một họa sĩ, phóng đại tô màu, muốn cúng là phải như thế nào, quinh danh cuộc sống của chúng ta lại lỗ thế nào không biết, nhưng mà một tháng hai lần, nếu mà sao nặng là mỗi tuần, một năm là 52 lần cúng, thì để giải cái hạn đó. Cho nên ngay từ cái áp lực tâm lý nó đã làm cho chúng ta đau khổ rồi. Chứ đừng có nói mà cái việc cúng có thể giải tỏa hay không. Cho nên tôi trò chuyện để quý vị ý thức về cái việc đó. Việc thứ hai, sự tận thế. Sự tận thế. Không có cái gọi là tận thế. Nhìn từ nhãn quan của Đạo Phật, cũng như nhìn từ lăng kính của khoa học, sự hình thành của vũ trụ và thế giới cách đây 14 tỷ năm trước, một tiếng nổ của Big Bang, và trong không gian hình thành nên các cái hạt bụi từ các cái hạt proton và neutron. Nó chứa những cái chất gọi là heli rồi hydro, và các cái phản ứng hóa học nó theo cái lực hấp dẫn và nó hình thành nên các cái tinh tú, các vì sao, và từ đó sự sống được hình thành. So với sự sống của vũ trụ này thì trái đất đang là một em bé, một cậu thiếu niên. Chỉ có 1-2 tỷ năm chưa thể gọi là trưởng thành. Sự hình thành của mặt trời chỉ có mới có 4 tỷ rưỡi năm thôi, thì vẫn là thanh niên. Phải trên 10 tỷ năm thì mới gọi là già. Như vậy thì chúng ta đang sống trong một cái trái đất thiếu niên. Cho nên cái việc mà tận thế là chúng ta phải vứt ra khỏi đầu của chúng ta. Không có vấn đề này. Không có vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta muốn chứng kiến cái ngày tận thế đó, thì chúng ta lắng nghe các nhà khoa học nói 4 tỷ rưỡi năm nữa. Lúc đó mặt trời nó đến gần trái đất với 100.000 độ thì nó sẽ thiêu rụi. Lúc đó thì chúng ta lên diêm vương tinh ở, cho nên cũng không sợ chết luôn. Thành thử vấn đề tận thế thì khoa học nói. Còn trở lại với cái việc niềm tin tôn giáo thì khổ đau hạnh phúc và sự chi phối của thế giới này nó như thế nào? Và chúng ta sống như thế nào trong cuộc sống này? Rõ ràng là không có sự kiện tận thế. Nhưng nếu chúng ta không biết bảo vệ sự sống, chúng ta sẽ đi đến cái giai đoạn đó. Chúng ta sẽ đi đến giai đoạn đó. Có nghĩa là sự chăm sóc của chúng ta với trái đất này. Khoa học chứng minh trái đất đang là một cậu thanh thiếu niên, nhưng không có nghĩa là một cậu thanh thiếu niên có đầy đủ sức lực để mà chúng ta thử thách, chúng ta thách đố cái sức mạnh của trái đất. Thanh niên thì vác 100 ký, nhưng mà chúng ta bắt cậu thanh niên mà vác 400-500 ký, cậu thanh niên ấy cũng ngã gục. Có nghĩa là chúng ta đừng có đè nặng lên cái áp lực của trái đất để cho trái đất phải quằn quại trong sự sống quý vị. Chúng ta đề nặng cái gì quý vị? Đó là sự tàn phá trái đất. Đó là sự tàn phá trái đất. Chúng ta chỉ có một căn nhà duy nhất, đó là trái đất. Chúng ta gìn giữ căn nhà của mình cho sạch sẽ, cho tươi mới và cho bền vững như thế nào, thì chúng ta cũng hãy gìn giữ trái đất y như vậy. Còn nếu không, trái đất sẽ giảm tuổi thọ quý vị. Chúng ta hình dung một cái cây xoài, một cây hoa sữa, hoặc là một cái cây cổ thụ nào đó. Nếu như chúng ta đem cây đinh một tấc, hai tấc, rồi năm tấc, chúng ta đóng vào trong cây đó, một cây, hai cây, nó vẫn sống. Năm cây, mười cây, nó vẫn sống. Nhưng mà chúng ta đóng dấp dòng hết cây cây, chúng ta đóng từ gốc đóng lên tới ngọn, thì liệu nó có sống nổi hay không? Nếu cái cây đã sống được 30 năm, chúng ta đóng thì nó có thể giảm 25 năm, rồi 20 năm, 15 năm, rồi 10 năm. Và càng đóng vào thì tuổi thọ nó sẽ càng giảm. Mỗi ngày chúng ta đào bới và chúng ta đóng không biết bao nhiêu cây đinh vào trong trái đất này. Chúng ta đóng bao nhiêu cây đinh vào trong trái đất. Quý vị cứ hình dung khi một căn nhà cao 50 mét, có nghĩa là cái móng của căn nhà đó đóng vào trong trái đất 3 cho đến 50 mét. Một căn nhà cao 100 mét thì cái móng của căn nhà đó đóng vào trong trái đất cũng phải tương ứng như vậy. Thế giới này có bao nhiêu tòa cao ốc, đó là bấy nhiêu cây đinh đóng vào trong thân thể của trái đất. Những cái cơn động đất, sóng thần, bão lũ, đó là gì? Chàng trai trái đất bắt đầu đau đớn, bắt đầu giãy giụa rồi đó quý vị. Đó là chưa nói người ta khoan vào lòng đất để là người ta lấy dầu mỏ, rồi người ta lấy những cái mỏ quý, mà khoan thì không thể nào tính bằng mét nữa mà tính bằng km, có thể là 3 km, 5 km, 5-10 km quý vị. Đó là sự quằn quại của trái đất. Thành thử môi trường là một vấn đề để cho chúng ta suy ngẫm. Môi trường để cho chúng ta suy ngẫm. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị. Khi mà chúng ta muốn tìm đến cái chỗ này chúng ta khoan, chúng ta lấy dầu, nhưng mà cái mảnh đất này thuộc cái quyền sở hữu của một quốc gia khác, thì chúng ta đến chúng ta nói ngọt. Nói ngọt không được chúng ta dọa. Dọa không được à, chúng ta đem đá tới chúng ta ném, chúng ta đánh. Chúng ta đánh để chúng ta chiếm lĩnh cái chỗ này, để chúng ta khoan, chúng ta lấy dầu, chúng ta lấy vàng, chúng ta lấy sắt. Mà trong quá trình mà muốn đánh cái cậu này đó, là phải chế tạo bom hạt nhân, bom nguyên tử. Chúng ta thấy không? Từ căn nhà bên này quăng bom nguyên tử qua căn nhà bên kia, thực ra nó là một căn nhà duy nhất của chúng ta, đó là trái đất. Bao nhiêu vấn đề xảy ra cho sự sống của con người, của nhân loại. Mình ngồi đây mình nói sao mà chuyện to tát quá. Nào là cái chuyện chiến tranh, nào là cái chuyện đánh nhau, nó có liên quan gì đến mình? Có đó quý vị. Có đấy quý vị. Bom nguyên tử, bom hạt nhân bây giờ nó cũng đi với tốc độ không thua gì tốc độ của ánh sáng. Trong một vài phút là cỡ như là 5-7 nghìn km. Một quả bom quăng ở phía bên kia địa cầu thì bên này chúng ta cũng bắt đầu chết ngợp rồi quý vị. Một vài cơn động đất sóng thần như là Fukushima vào 11 tháng 3 năm ngoái ở Nhật Bản quý vị, mà nó đẩy cái hòn đảo đi tới 2,5 mét, nó làm thay đổi cả bản đồ luôn. Nó đẩy một cái hòn đảo đi tới 2,5 mét, thay đổi bản đồ thế giới. Thì quý vị hình dung là nếu mà bom nguyên tử mà nó quăng thì cái sự sống này nó như thế nào. Và các nhà ngăn chặn bom nguyên tử, người ta nói rằng là chỉ cần 1/3 cái lượng bom nguyên tử của ông Mỹ với ông Nga mà trút xuống là trái đất đã nát bét rồi. chứ chưa nói là thả hết, 1/3 thôi. Thì con người ta đặt để bên nguyên tử để mà tự đánh nhau, mà tự đánh, tự hại mình. Đó là cái điều cảnh báo mà thế giới đang hết sức ra ngăn chặn quý vị. Một điều chúng ta cũng phải quan tâm. Với chúng ta, nó không liên quan đến bom nguyên tử, nó không liên quan đến bom hạt nhân. Nhưng mà môi trường sự sống quanh ta, ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến sự sống của mình. Ít nhiều. Mỗi ngày chúng ta hít thở quý vị, không khí trong lành, chúng ta sẽ có được cuộc sống trong lành. Không khí ô nhiễm, chúng ta sống trong môi trường ô nhiễm, và sức khỏe ô nhiễm, thân thể ô nhiễm, tâm trí ô nhiễm, hình thành nên một thế giới ô nhiễm. Các nước văn minh bắt đầu kêu gọi con người hãy sống chậm lại một tí, hãy chống chậm lại một tí. Thực ra sự sống của chúng ta không phải là thiếu thốn đâu quý vị. Cuộc sống chúng ta bây giờ không có nghèo, không có khổ, nhưng mà chúng ta cứ tranh đua để có được cái này, để có được cái kia. Vì sự tranh đua đó mà bao nhiêu vấn đề trên thế giới xảy ra. Cho nên chúng ta chỉ cần sống chậm lại một tí, chúng ta sẽ có niềm vui. Chúng ta nhìn lại sự sống của mình, chúng ta đừng nhìn phía bên kia nhà có cái đó mà mình không có, thì chúng ta sẽ có được an lạc, chúng ta sẽ có được niềm vui quý vị. Thành thử, một vấn đề được đặt ra cho chúng ta: an lạc đến từ đâu? Làm sao để chúng ta có được an lạc? Chúng ta sống với những gì mình đang có, mình hài lòng với những điều mình đang sống, đó chính là an lạc. Còn mình phủ nhận cái mình đang có, mình đi tìm kiếm những cái của người khác, lúc bây giờ mình bất an, mình bất an. Đi tìm những cái mình chưa có hoặc là không có thì khó mà có được an lạc. Còn nếu như chấp nhận và bằng lòng với những cái gì mình đang có, ta sẽ có an lạc. Một vấn đề thứ hai nữa cho chúng ta: vì đi tìm những cái bên ngoài, cho nên tâm tư của chúng ta cũng hướng ra cái bên ngoài. Có nghĩa là lúc bây giờ cái tâm nó phản bội cái thân, cái tâm nó từ bỏ cái thân. Mà ở đâu tâm phản bội thân, ở nơi đó đau khổ. Cái tâm nó không có chăm sóc cho cái thân, nó bỏ bê, nó đi tìm kiếm cái bên ngoài, thì làm sao an lạc được, làm sao hạnh phúc được, phải không quý vị? Chúng ta có công ăn việc làm, nhưng mà chúng ta không chăm sóc cái thân này, chúng ta không biết mệt mỏi với tâm thân tiều tụy này, và chúng ta biết được cái đích cuối cùng của mình là đạt được cái điều chúng ta đặt ra. Còn sức khỏe, thân thể, bệnh hoạn, khổ đau như thế nào chúng ta không quan tâm. Cái mục đích của chúng ta là cái phía trước. Khi mà chúng ta nắm được cái phía trước thì nhìn lại tấm thân mình đã tiều tụy rồi. Đôi bàn chân mình đã chai lì rồi. Đầu gối mình đã quỵ xuống rồi. Chúng ta đẩy sức khỏe ra để chúng ta tìm vật chất. Đến một lúc sức khỏe mất rồi, cái vật chất kia tìm lại sức khỏe không được nữa, không được nữa. Và một điều nữa, chúng ta từ bỏ tâm thân mình, rồi mình lấy cái thân này, cái tâm này, mình đi tìm cái thân ở phía bên kia kìa. Cái thân bên kia là cái hạnh phúc của ta, và ta tiếp tục lao đi tìm kiếm. Nhưng mà khi ta tìm kiếm được rồi, thì giống như là chúng ta bắt bóng, chúng ta bỏ hình, chúng ta bắt bóng. Cho đến khi được rồi thì chúng ta, hóa ra cũng thế. Lúc bây giờ chúng ta cũng đã mất đi bao nhiêu thời gian. Thực sự là hạnh phúc ở quanh ta. An lạc là những điều rất đẹp, những điều rất đẹp. Chúng ta ngồi đây có được bao nhiêu người để tâm tại đây và bây giờ để thấy được sự an lạc? Có bao nhiêu người để ngắm cái đóa hoa này đẹp? Và tại sao cuộc đời lại có những lãng hoa đẹp như thế? Cái giây phút hiện tại, hít thở, đem cái tâm quay về với cái thân. chúng ta thấy được dòng tâm thức của mình nó đang nói cái gì, nó đang suy nghĩ gì, trong tâm của chúng ta nó có cái gì, những cái của báu trong tâm này là cái gì, rất nhiều giá trị của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy điều đó, và chúng ta đã đi tìm cái bên ngoài, vì vậy chúng ta chối bỏ an lạc. Thực tế thì an lạc không chối bỏ ta, mà chúng ta không chịu nhìn nhận thôi. Cho đến khi nào chúng ta nhìn nhận, thì đến lúc đó an lạc sẽ đến ôm lấy ta và có mặt ở quanh ta. Tôi trở lại với cái vấn đề mà cúng kính. Như vậy sẽ có một câu hỏi đặt ra. Trong đạo Phật có vấn đề cầu nguyện, có việc cầu an, cầu siêu, thì thầy lý giải như thế nào nếu không có duyên sao giải hạn? Vậy thì thầy trả lời như thế nào về việc cầu an và cầu siêu? Cầu có hay không? Và cầu như thế nào là an? Như thế nào là siêu? Đầu năm chúng ta đi chùa lễ Phật, chúng ta cầu bình an. Không phải là không có tác dụng quý vị, không có tác dụng. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện như thế nào để đúng ý nghĩa và đúng tinh thần? Nếu đúng ý nghĩa, chúng ta sẽ có an. Còn thiếu ý nghĩa, chúng ta bất an. Nếu chúng ta hình dung Đức Phật như là một ông Thượng Đế ban phúc giáng họa, nếu chúng ta nghĩ rằng trong túi của Đức Phật có mấy thỏi vàng, chúng ta cầu Đức Phật chìa ra vàng cho chúng ta. Đức Phật có một túi may mắn, chúng ta cầu Đức Phật cho may mắn. Đức Phật có một túi sống trường thọ, chúng ta cầu Đức Phật cho ta sống trường thọ. Như vậy là chúng ta không hiểu đạo Phật, và sự cầu nguyện đó có lẽ là không có kết quả. Không có kết quả. Nếu chúng ta hiểu Đức Phật như là một con người thức tỉnh, con người có tuệ giác, một người có một cái năng lượng lớn, có một tình thương lớn, và chúng ta cầu Đức Phật là để chúng ta tiếp xúc với cái năng lượng trí tuệ đó, chúng ta cầu để chúng ta tiếp xúc với một cái năng lượng tuệ giác đó, để chúng ta bao bọc bởi cái năng lượng tình thương của Đức Phật. Như vậy là chúng ta bắt đầu hiểu Đức Phật. Hiểu Đức Phật. Chúng ta phải hiểu Đức Phật có một cái năng lượng của tình thương, tức là năng lượng từ bi đó quý vị, và năng lượng trí tuệ đó quý vị. Từ bi, trí tuệ, đó là hai năng lượng lớn có ở Đức Phật. Chúng ta cầu nguyện tức là chúng ta đang tiếp xúc với cái năng lượng của Đức Phật quý vị. Nhưng mà khi cầu chúng ta đem cái gì để chúng ta cầu? Đem cái niềm tin, đem cái niềm tin, đem cái lòng thành kính của mình hướng về với Đức Phật. Cả hai người đứng trước Đức Phật, kể cả 5 người hay 10 người, mỗi người đều tiếp xúc với Phật bởi một năng lượng hoàn toàn khác nhau. Với một người nhìn nhận tượng Phật như một giá trị nghệ thuật, sao mà ai tạc bức tượng này đẹp quá, thì người ta chỉ thấy được Đức Phật qua hình tướng của một bức tranh nghệ thuật. Nếu một người nhìn nhận cái bức tượng Phật như là một cái giá trị vật chất, cái tượng này á, bữa nay mà đem ra thị trường cũng mất mấy tỷ, thì một khối tiền nó nằm, nó hình thành ở trong đầu của cái người này. Với một người đứng trước Đức Phật và mình đang tiếp xúc với một năng lượng của màu nhiệm, của tuệ giác, của tình thương, tức là cái niềm tin của mình bắt đầu tiếp xúc được với Đức Phật. Nhưng mà lấy gì để tiếp xúc quý vị? Lấy niềm tin để tiếp xúc với Đức Phật. Có nghĩa là tâm của chúng ta phải có cái tâm Phật. Tâm Phật đó là bắt đầu nhen nhóm hình thành nên cái tâm của tình thương và của trí tuệ. Ta có trí tuệ, ta sẽ tiếp xúc được với cái năng lượng của trí tuệ. Ta có tình thương, ta sẽ tiếp xúc được với cái năng lượng của tình thương. Mỗi con người đó là một chiếc điện thoại di động. Không có cái SIM ở trong đó thì gọi 1000 lần không bao giờ gọi được. Nhưng mà chỉ cần có một tí SIM ở trong đó, có một tí tiền ở trong đó, thì bắt đầu có được tín hiệu của tổng đài. Lúc đó ta muốn gọi ai thì ta sẽ tiếp xúc được với người đó. Ta phải có niềm tin, ta phải có năng lượng. Thì lúc bây giờ ta mới tiếp xúc được với Đức Phật. Nhưng mà khi tiếp xúc được với Đức Phật, cũng không có nghĩa là Đức Phật là một ông thần để mà cầm tay chúng ta đưa từ cảnh khổ đau qua cảnh giới an lạc. Mà khi tiếp xúc như vậy, năng lượng của tuệ giác sẽ soi sáng tâm ta có được trí tuệ để thấy được con đường đi, quý vị, thấy được hướng đi, thấy được cuộc sống. Có một cái lời cầu nguyện, quý vị, mà tôi thấy sao nó màu nhiệm quá. Ngày nào trong lòng tôi cũng đọc cái lời cầu nguyện đó. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngưỡng mong ơn Phật từ bi gia hộ. Khi mà mình tiếp xúc với Đức Phật rồi, mình thấy mình là một con người, ở trong này nó có tham, có sân, có si. Không phải tham sân si trong đời này, mà còn từ đời trước nữa nè. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận siêu kiêu căng. Khi tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật rồi thì mình mới thấy được rằng, ồ, sao mình tham lam sân giận nhiều quá, tham lam sân giận nhiều quá. Giống như một cái bình trà đó, quý vị. Giống như cái bình trà mà nhiều năm chế trà rồi, quý vị. Ở trong ruột á, nó có một cái lớp đen mà nước tẩy không được. Cho đến một lúc cái thuốc tẩy mà đẩy vào, bắt đầu nó mới bung cái lớp đó ra. Có nghĩa là nhiều năm nhiều tháng nó tích tụ rồi, thì những cái lớp đó mới bắt đầu nó bung ra. Khi ta tiếp xúc được với những lời dạy Đức Phật thì tự nhiên những cái tham sân si của trong lòng chúng ta nó bắt đầu nó bung ra. Mình thấy hóa ra mình cũng đầy dẫy những nghiệp chướng. Mình tiếp xúc với Đức Phật là để mình thấy được những điều này, và mình tự gột rửa tâm tánh của mình để cho nó nhẹ nhàng từ từ. Nhưng mà trong quá trình gột rửa thì nó không tránh khỏi những cơn đớn đau. Giống như một người bệnh mà đến bác sĩ đó, quý vị. Chắc chắn khi đến bác sĩ thì chúng ta phải chấp nhận mổ, chúng ta phải chấp nhận chích thuốc. Và mổ, chích thuốc là chúng ta phải chấp nhận đau. Và qua cơn đau đó thì nó mới lành. Cũng vậy, quá trình tiếp xúc với Đạo Phật, chúng ta bắt đầu thấy nó có cái nhiều nỗi buồn, nó có nhiều cái nỗi khổ. Đó là tham, giận, kiêu, căng, si mê, mà nó chứa một bọc trong này, bắt đầu nó được mổ ra. Cho nên có nhiều người nói là, ngày xưa tôi không có biết Đạo Phật, tôi thấy tôi khỏe, tôi đâu có buồn đâu. Sao bây giờ tiếp xúc Đạo Phật cho thấy buồn, thấy phiền, càng tiếp xúc càng thấy buồn phiền. Nếu mình không vượt qua cái buồn phiền này, có nghĩa là mình đang ôm một cái khối bệnh. Cũng giống như một người đến bác sĩ, lúc trước tôi khỏe mạnh, tôi đâu có bệnh đâu, tự nhiên đến ông bác sĩ này làm cho tôi mớ bệnh. Nếu bác sĩ không chỉ, làm sao ta biết bệnh mà ta trị. Cũng giống như mình ôm một cục bệnh mà mình không biết bệnh. Cho nên soi ánh sáng của Đạo Phật soi cho chúng ta thấy được những nghiệp chướng si mê mà chúng ta loại trừ. Nghiệp chướng nhiều thì nó càng nặng mà chúng ta càng loại trừ nhiều. Nghiệp chướng ít thì chúng ta loại trừ ít. Quá trình cầu an là quá trình tiếp xúc với năng lượng của Đức Phật. Và để tẩy trừ những nghiệp chướng, để lòng ta được thảnh thơi và được năng lượng màu nhiệm che chở cho chúng ta có được cuộc sống an lành. Đó là vấn đề cầu an. Trở lại với cái vấn đề cầu siêu. Cầu an là cầu cho những người đang hiện hữu đây. Cầu siêu là cầu cho những người đã khuất. Giữa người sống với người chết, nó có một cái mối tương quan duyên khởi, quý vị. Không bao giờ tách rời nhau. Mà Đạo Phật có câu gọi là âm siêu dương thái. Muốn cho chúng ta được an thì cầu cho người kia phải được siêu thoát. Người kia không được siêu thoát thì ta ít bất an. Cho nên cầu cho người kia siêu cũng chính là cầu cho chúng ta an. Cho nên trong Đạo Phật nó có cái cầu siêu, nó có cái cầu an. Và khi cầu nguyện, chúng ta phải hiểu mục đích, hiểu ý nghĩa là cái năng lượng tình thương, năng lượng tuệ giác để tiếp xúc với cái năng lượng màu nhiệm của Đức Phật. Chúng ta có định, chúng ta có niệm, chúng ta có tuệ. Đây là những cái lễ phẩm để chúng ta cầu lên Đức Phật, chứ không phải những cái việc mà dân dương sao giải hạn là chúng ta cầu đúng nghĩa. Thì đó là mấy cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với quý vị. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có một năng lượng, dù là năng lượng xấu hay năng lượng tốt thì có năng lượng ở trong đó. Chúng ta tích tụ những điều tốt, có nghĩa là chúng ta đang tạo ra một năng lượng tốt. Năng lượng tốt thì sẽ tiếp xúc với sự màu nhiệm tốt. Thì mỗi người chúng ta hãy tích tụ những điều tốt, những điều phước thiện, những điều lành, để chúng ta có được một cái năng lượng, chúng ta có được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc và bình an trong cuộc sống này. Còn nếu chúng ta đánh mất mình mà chúng ta tìm cái an lạc ở phía bên ngoài, là có khi chúng ta lại bỏ hình bắt bóng và chúng ta khó có được an lạc. Mấy điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và hồi nãy thì ban tổ chức cũng có nói là cũng có mấy cái thắc mắc của một số các quý vị Phật tử và các anh chị. Thì những cái trăn trở, những cái thắc mắc của quý vị chúng tôi xin được chia sẻ trong một cái ngày gặp mặt rất là thân thiện và rất vui này. Cầu cho tất cả chúng ta có một năm mới được an vui, có được hạnh phúc và có được cái sự thảnh thơi ở trong cuộc sống này. Dạ. Yeah.